Kính chào toàn thể quý bạn, chị em thân mến, trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì giữa cơn dịch bệnh virus corona, chúng ta còn có cơ hội họp nhau trong nhà thờ để có dịp thờ phượng Chúa, tôn vinh Ngài, và đặc biệt chúng ta dành thời giờ học hỏi, nghe lời của Chúa ở trong Kinh Thánh. Tôi và quý ông bà anh chị em ta học rất là nhiều bài trong các thi thiên trong suốt những ngày chúng ta được nhóm lại sau khi chính phủ cho phép chúng ta nhóm thờ phượng Chúa ta bây giờ. Và hôm nay tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em học đến thi thiên 119. Thưa quý ông bà anh chị em, thi thiên 119 là một thi thiên dài nhất trong các thiên các đoạn của các sách ở trong Kinh Thánh. Thi thiên này dài tới 176 câu. Và tôi không biết có quý ông bà anh chị em nào đã từng đọc hết thi thiên này chưa. Nhưng khi tôi còn thanh niên, trong những ngày lễ Noel, Hội Thánh tổ chức những buổi thi học thuộc lòng Kinh Thánh, tôi cảm tạ ơn Chúa vì có những người học thuộc lòng cả thi thiên 119 này. Thưa quý ông bà anh chị em, cảm tạ ơn Chúa. Thi thiên 119 là một thi thiên đề cập tới là Kinh Thánh, là lời của Đức Chúa Trời. Không có một đoạn sách nào mà nói về lời Đức Chúa Trời đầy đủ bằng thi thiên 119. Thi thiên này nói lời của Đức Chúa Trời là Kinh Thánh, là luật pháp của Đức Giê-hô-va, là luật lệ của Chúa, là chứng cớ của Chúa, là diện mối của Chúa, là điều răn của Chúa, vân vân. Và đặc biệt thi thiên này nhấn mạnh đến một từ ngữ mà chúng ta cần phải học hôm nay, đó là lời Chúa. Ở trong thi thiên 119 này, thưa quý bà anh chị em, có ba biểu tượng về lời của Chúa mà tác giả thi thiên này đã đề cập tới. Và tôi muốn quý bà anh chị em cùng tôi, chúng ta học ba biểu tượng này buổi chiều hôm nay khi chúng ta thờ phượng Chúa ở đây. Biểu tượng trước nhất mà thi thiên 119 này đề cập tới đó là gì, thưa quý bà anh chị em? Đó là lời của Chúa giống như là xà phòng. Theo người miền Bắc nói xà phòng, nhưng người miền Nam của chúng tôi thì nói là xà bông, còn người Pháp thì nói là xà bông, tức là xà bông. Trước giả thi thiên nói rằng lời của Chúa có biểu tượng giống như là xà bông, xà phòng. Chúng ta đã biết rằng hàng ngày trong gia đình của chúng ta, bất cứ nơi nào, ai cũng xài xà bông, cả xà bông cục và xà bông nước nữa, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Xà phòng có tác dụng là làm cho sạch hay là tẩy sạch những vết nhơ trong chén bát, ở trong quần áo của chúng ta, và ngay cả thân thể của chúng ta khi chúng ta tắm rửa, rửa sạch hết. Còn Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời có biểu tượng giống như vậy. Ở trong thi thiên 119 câu thứ 9 mà chúng ta đã đọc, người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch, phải cẩn thận theo lời của Chúa. Xà bông làm sạch thân thể của chúng ta, đồ đạc quần áo của chúng ta, nhưng lời của Đức Chúa Trời làm sạch tấm lòng của chúng ta, đường lối của chúng ta, làm sạch tất cả nhơ nhớp của cuộc đời này khỏi ra khỏi chúng ta. Như quý bà anh chị em đã biết, tôi đã từng nói điều này trong một số bài giảng, đó là theo nhật báo khoa học nói rằng xà bông là một thứ loại có tác dụng rất là quan trọng đối với làm rửa sạch chất dơ bẩn. Một phân tử xà bông thì có hai đặc tính khác nhau. Đặc tính thứ nhất là hiếu nước, và đặc tính thứ hai là kỵ nước, lạ lùng lắm trong xà bông. Khi người ta để xà bông vào ở trong nước thì tính cách thiếu nước của xà bông này, cái phân tử đó nó đi vào ở trong nước làm cho nước có một chất gọi là chất xà bông. Và khi đã đi vào trong nước rồi thì đặc tính thứ hai là kỵ nước của xà bông này đi vào ở trong các phân tử đó, và những nơi nào dơ bẩn thì nó đặc biệt là nó cô lập lại, rồi nước đổ xuống thì nó trôi hết, tức là kỵ kỵ nước đó làm như vậy. Và nhờ cái thiếu nước và kỵ nước đó thì xà bông có tác dụng tẩy tất cả những dơ bẩn ở trong quần áo, trong đồ ăn, trong đồ đạc của chúng ta, cũng như là khi chúng ta tắm rửa vân vân. Nhưng sự tẩy sạch này có giới hạn mà thôi. Có những chất protein hay những cái chất máu hay gì đó thì xà bông cũng không làm cho sạch hết được, vẫn còn cái dấu vết. Vì vậy người ta phải dùng một thứ xà bông đặc biệt khác có đủ chất để mà tẩy sạch hết. Và chúng ta thấy là có những cái chất thật là dơ mà không, xà bông thường không rửa được, nhưng mà người ta tẩy sạch được. Thưa quý ông bà anh chị em, xà bông có tác dụng làm phân cách những cái đồ dơ, tách nó ra và nước sẽ kéo nó đi tất cả, làm cho sạch. Và tác giả Thi Thiên này đã ví lời của Đức Chúa Trời giống như xà bông làm trong sạch đường lối của chúng ta. Khi tội lỗi vào trong lòng của chúng ta, vào trong cái cơ thể của chúng ta, linh hồn của chúng ta, không có gì có thể tẩy rửa được, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng lời của Đức Chúa Trời tác động vào trong tâm hồn của chúng ta để cho chúng ta bừng tỉnh, chúng ta ăn năn, và tất cả những tội lỗi ở trong cuộc đời của chúng ta bị cô lập lại. Rồi cái gì tẩy sạch được tội lỗi đó, thưa quý ông bà anh chị em? Văn thứ nhất đoạn 2 nói rằng huyết của Đức Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Khi lời của Chúa vào trong đời sống của chúng ta, trong lòng của chúng ta, thì có chuyện xảy ra là lời của Chúa cảnh tỉnh chúng ta để chúng ta cô lập được lời đó, cô lập được cái những tội lỗi, và huyết của Chúa Giêsu con Ngài như nước tẩy hết, làm trôi hết tất cả tội lỗi của chúng ta. Vì vậy mà trước giả Thi Thiên 119 nói rằng lời của Chúa giống như xà phòng vậy, người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch, nghĩa là phải có chất tẩy, và đó là phải cẩn thận theo lời Chúa. Khi tôi và quý bạn xem cẩn thận theo lời Chúa thì lời Chúa tác động trong tâm lòng của chúng ta, khiến chúng ta bừng tỉnh, chúng ta an năn, và chúng ta kêu cầu cùng Chúa, tiếp nhận Chúa vào cuộc đời của chúng ta, thì ngay giờ đó huyết của Giêsu con Đức Chúa Trời tẩy sạch hết tội lỗi của chúng ta. Hê-bơ đoạn 4 câu 12 nói lời Chúa giống như là một cây gươm thiên chia cắt hồn linh cốt tủy mà thấu hết mọi sự việc ở trong lòng của chúng ta. Rồi Phao-lô thì đã từng nói là lời Chúa là gươm thiên để chống trả lại những tấn công của ma quỷ vào cuộc đời của chúng ta. Rồi lời của Chúa còn gì nữa, thưa quý ông bà anh chị em? Lời của Chúa là lời sống và thánh. Lời đó có tác động làm cho chúng ta bừng tỉnh và đến với Chúa để được tẩy sạch tội lỗi của chúng ta. Thi Thiên 119 câu 11, trước giả Thi Thiên nói gì? Tôi giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Nếu ai mà giấu lời Chúa trong lòng của mình thì lời Chúa tác động như xà bông làm cô lập tội lỗi và được tẩy sạch bởi huyết của Chúa có thể Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị em, giấu lời Chúa bằng cách nào, thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta không phải mà đem lời Chúa mổ cái ruột của chúng ta bỏ vào trong bụng của chúng ta đâu, Nhưng mà dấu lời của Chúa ở trong lòng của chúng ta là bằng cách chúng ta đọc lời của Chúa, chúng ta suy gẫm lời của Chúa, chúng ta nghe lời của Chúa và chúng ta ăn nuốt lời của Chúa trong lòng của chúng ta. Ở trong Kinh Thánh có một người ăn nuốt lời của Chúa là ai quý bạn cho em biết không? Tiên tri Ê-xê-chiên. Một lần kia có một sách Kinh Thánh mở ra, có lời của Chúa ở trong đó. Tiếng Đức Giê-hô-va trên trời phán rằng: Này Ê-xê-chiên, Ê-xê-chiên, hãy ăn cuốn sách này. Ê-xê-chiên vâng theo lời Chúa, lấy cuốn sách đó mà nhai ngấu nghiến, thưa quý bạn cho em, rồi nuốt ở trong bụng. Và sau khi nuốt xong thì ông nói gì thưa quý bạn cho em? Ông cảm thấy ngọt biết là bao. Lời của Chúa ngọt ngào lắm thưa quý bà anh chị em. Lời của Chúa chẳng những là tẩy sạch, nhưng mà lời của Chúa như Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 23 nói rằng: Anh em đã lại sanh, tức là được rửa sạch, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hay hư nát là gì? Là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Lời Chúa là lời sống bền vững. Nếu tôi và quý bạn xem chúng ta đem lời Chúa giấu trong lòng của mình, người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa và rồi phải giấu lời Chúa trong lòng của mình, thì có một tác động rất lớn trong đời sống của tôi và quý ông bà anh chị em. Vì vậy, để tội lỗi của chúng ta được rửa sạch thì chúng ta phải làm gì? Phải giấu lời Chúa trong lòng của chúng ta. Và giấu lời Chúa là phải học, phải đọc, phải suy gẫm và phải đem lời Chúa vào lòng của chúng ta. Cái cách giấu lời Chúa trong lòng của chúng ta quan trọng nhất là chúng ta phải học thuộc lòng Kinh Thánh. Khi tôi và quý ông bà chị em thuộc lòng Kinh Thánh thì là lời của Chúa trong lòng của chúng ta. Khi tôi và quý ông bà chị đi đâu mà không đem Kinh Thánh theo, gặp những điều gì xảy ra ở trước mặt, gặp những khó khăn nào, lời Kinh Thánh ở trong lòng chúng ta mà chúng ta thuộc đó được đem ra ứng dụng, và lời của Chúa sẽ ứng phó với hoàn cảnh đó, khiến chúng ta có một cái đường lối trong sạch và đi theo, thưa quý ông bà anh chị em. Nhiều khi tôi và quý ông bà chị em bối rối, gặp điều gì đó xảy ra mà chúng ta không ai biết đối xử làm sao, thì lời của Chúa, nếu tôi và quý ông bà chị em học thuộc lòng, lời đó sẽ đem ra ứng dụng và cấp tốc chúng ta có một phương hướng giải quyết cách tốt đẹp, thưa quý ông bà anh chị em. Tôi không biết bao nhiêu người trong chúng ta ở đây thuộc lòng nhiều câu Kinh Thánh. Ít nhất chúng ta phải thuộc lòng, hoặc là nhớ, dầu không thuộc lòng từng chữ nhưng cũng nhớ cái ý con Thánh đó, ít nhất là cũng một vài trăm câu, phải không thưa quý bà anh chị em? Suốt đời chúng ta tin Chúa mấy mươi năm mà thử hỏi rằng bây giờ chúng ta thuộc lòng bao nhiêu câu Kinh Thánh, để thử là một tín đồ có tin Chúa thật sự hay không. Thì tôi thường có phép thử. Nhiều lần ở trong nhà thờ có những người đi tới mà họ nói với tôi rằng: Mục sư, tôi là con cái của Chúa, tôi là tín đồ lâu năm. Tôi hỏi người đó rằng: Bây giờ ông đọc giùm tôi Văn đoạn 3 câu 16. Nếu người đó đọc được thì đó người là tín đồ thiệt đó. Bởi Văn đoạn 3 câu 16 mà không ai mà không thuộc cả. Ở đây có ai mà chưa thuộc Văn đoạn 3 câu 16 không? Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hay ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Có ai thuộc không? Bây giờ đứng lên mà đọc đúng không? Cái câu đó là câu nằm lòng của con ấy của Chúa. Và khi mà tin Chúa phải học câu đó rồi. Và nếu đi đâu mà nói rằng gặp mục sư khác, không phải tôi, nhưng mà nói rằng: Mục sư, tôi là tín đồ ở Hội Thánh Paris tới đây. Mục sư đó không biết là phải thật hay không. Ông thử, ông đọc giùm tôi Văn đoạn 3 câu 16. Lúc đó mà đọc không được thì thôi, phải chịu thua rồi, phải không thưa quý ông bà cho em? Người ta biết cái trình độ của chúng ta tới đâu rồi. Tôi và quý ông bà cho em giấu lời Chúa trong lòng của mình, thì Chúa cho đường lối của chúng ta được trong sạch. Và người nào giấu lời Chúa trong lòng của mình thì phước lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta rất vui vẻ thỏa mãn, đi đâu chúng ta cũng là không sợ gì cả. Ứng phó với một hoàn cảnh xảy ra trong đời sống của chúng ta thì có câu của Thánh ứng dụng ngay, và chúng ta bước đi theo lời của Chúa thì đường lối của chúng ta được rõ ràng và trong sáng, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Vì vậy mà lời Chúa là lời rửa sạch tâm lòng của chúng ta cần phải học lời của Chúa. Lời của Chúa chẳng những là xà bông, nhưng mà Thi Thiên 119 này còn nói gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Lời của Chúa còn như mật ong. Thi Thiên 119 câu 103 chép rằng: lời Chúa ngọt họng tôi dường bao, thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi. Và câu 10 thì tiếp rằng, câu 9 câu 10 đó, thì trước giả còn nói: các mạng lệnh của Đức Giê-hô-va là chân thật, thái đều công bình cả, lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàn ông. Tác giả Thi Thiên nói rằng lời của Chúa ngọt hơn mật ong, và ngọt hơn cái nước ngọt của tàn ong nữa. Quý bạn xem, thường là ăn mật, chúng ta uống mật ong, nhưng tôi dám chắc rằng có ít người trong vòng chúng ta được uống cây mật của tàn ong. Có ai không? Khi người ta lấy mật hết đổ vào trong chai, trong bình, trong thau, thì còn cái xác của cái ổ ong đó. Có nhiều người thì bây giờ họ cầm cái đó mà họ vắt lại nguyên bản cho em rồi để trên miệng này cho cái những cái đó nó nhỏ vào trong cái miệng của mình. Ngọt lắm thưa quý bạn cho em. Và tác giả Thi Thiên nói rằng lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàn ong. Nước tàn ong rất là ngọt thưa quý ông bà anh chị em. Và tác giả Thi Thiên 119 ví lời của Chúa như là mật ong, như là cái chất ngọt của mật ở trong tàn ong vậy thưa quý ông bà anh chị em. Một nghiên cứu cho chúng ta biết rằng mật ong là hỗn hợp của các loại đường và nhiều thành phần khác tụ ở trong mật ong đó. Người ta nói rằng mật ong chứa 75-80% đường, còn lại là các chất khoáng như là phosphor, canxi, magie, một số loại axit như và cả enzyme nữa thưa quý bạn cho em. Vì vậy trong mật ong là một tổ hợp rất là quý, vừa là cho chúng ta chất đường, mà chất đường của mật ong rất là đặc biệt, là khi mà chúng ta uống mật ong hay là ăn mật ong vào đó thì chất đường đó nó chi phối ra khắp mọi nơi ngay, chứ không phải ứ động lại. Như đường chúng ta thường dùng hàng ngày đó, là khi chúng ta ăn đường, uống đường vào thì chất đường nó ứ lại chờ để mà phân phối những đó, cho nên phải một thời gian rất là lâu nó có thể tan biến ra. Vì vậy mà đường đó rất là nguy hiểm. Nhưng mà đường của mật ong thì rất là ngon, và lại là khi vào trong bụng của chúng ta nó chia ra, nó đi ngay, nó không có chờ đợi để tiếp các chất hấp thụ khác trong thời gian sau lâu. Mật ong còn chứa nhiều khoáng chất và có tính cách diệt trùng rất là cao, cho nên người uống mật ong này đó, thì theo các nhà nghiên cứu họ nói rằng nó trị được giảm cân nè, làm viêm họng, trị được viêm họng nè, đau dạ dày và một số cái bệnh tật khác, ngay cả như bệnh xỉn. Nếu mà uống mật ong với chanh thì nó cũng là tan biến lần lần nữa thưa quý ông bà anh chị em. Mới đây không biết là chị Oanh đi đâu mà nghe ở bên Úc có loại mật ong đặc biệt của người Úc đó, có cái tên đặc biệt mà mật ong đó có thể trị bệnh xỉn. Chỉ nhờ một người đi bên Úc mua về hai chai, hai hũ, một hũ là 500 gram thưa quý ông bà anh chị em, mà rất là mắc, không biết là 40-50 euro gì đó, một hũ này đó, mà chị mua tặng tôi một hũ mà cho anh Ajun một hũ nữa. Và biết tôi và anh Ajun bị xỉn, và tôi mỗi buổi sáng thì ăn bánh mì trét vào đó mà ăn. Và Chúa đã cho tôi được cái món mật ong đó, đó là thứ mật ong có tên là Manuka của Úc Đại Lợi, đặc biệt lắm quý ông bà anh chị em. Tôi không biết giới thiệu như vậy là có được hưởng tiền gì không, nhưng mà nói cho quý ông bà anh chị em biết rằng mật ong có nhiều, trị được nhiều thứ bệnh thưa quý ông bà anh chị em, mà ngay cả bệnh suyễn cũng có thể hết được nữa. Vì vậy mà trước giả Thi Thiên nói rằng lời của Chúa ngọt như mật ong, trong họng của ông, và nó còn ngọt hơn là mật mà chứa ở trong cái tàng ong mà vác lại. Ông Giăng Baptist khi ở trong đồng vắng để giảng đạo và làm báp têm cho những người đi tới ăn năn tội, ông ăn một món mà tôi chưa từng nghe, mà biết quý ông bà anh chị em có ăn không, tức là ông đi kiếm những ổ ong rừng lấy mật, rồi ông bắt những con châu chấu đó, ông biết con nướng hay là rang hay không, mà ông chấm mà mật ăn ông đó mà ăn, mà sống mạnh lắm à. Ông giảng đạo giữa đồng vắng vậy mà đi làm báp têm không có bệnh hoạn gì, chúng ta thấy là ông đã dùng lại mật ong đó. Thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa ngọt họng tôi dường bao, ngọt ngào lắm quý ông bà anh chị em. Quý ông bà anh chị em thử đọc lời của Chúa đi, đọc một lần, hai lần, mà lại càng nhiều lần. Tôi đây đã giảng đạo mấy chục năm, đọc Kinh Thánh hoài và nghiên cứu mỗi bài giảng, phải đọc nhiều câu Kinh Thánh lắm quý bà anh chị em, và đọc thấy ngọt ngào lắm quý bà anh chị em, thấm vào lòng của mình lắm. Khi mà quý bà anh chị em cảm xúc được lời Chúa ngọt ngào trong cuộc đời của mình, lúc đó là chúng ta mới là tới cái điểm quan trọng nhất trong cuộc đời theo Chúa của chúng ta đó, thưa quý bà anh chị em. Quý ông bà anh chị em biết không, cha của ông tiến sĩ Tống Thực Tiết là người đã đến tại Việt Nam giảng, và nhất là trong hội đồng ở tại Vĩnh Long năm 1938, đã đem lại một cơn phục hưng lớn cho hội thánh tên là Việt Nam, mà nhờ đó hội thánh tiến triển lớn lao như tới bây giờ, thưa quý ông bà anh chị em. Ông nói rằng cha của ông đó, mỗi lần đọc Kinh Thánh đó, ông đọc tới câu nào thì ông lấy cái tay ông chấm đó rồi ông để vô miệng ông múc, để cho biết rằng lời của Chúa là ngọt ngào vô cùng. Vì vậy mà trước giả Thi Thiên nói rằng lời Chúa ngọt họng tôi dường bao, thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, một lần kia Chúa Giêsu giảng đạo, người ta thấy Chúa Giêsu giảng hay quá, lạ lùng quá, khôn ngoan quá, có quyền năng quá. Một người đàn bà thì nói giữa đám đông rằng không biết ai là mẹ của người này mà sanh ra người này, mà người đó khôn ngoan quyền năng quá vậy. Chúa Giêsu nghe vậy thì ngài nói như thế nào? Những kẻ nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn. Khi khen người mẹ của Chúa Giêsu có phước vì sanh Chúa Giêsu, nhưng Chúa Giêsu nói rằng không bằng là nghe lời của Đức Chúa Trời. Nghe lời của Chúa Trời có phước hơn. Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, lời Chúa là ngọt ngào cho chúng ta lắm. Đừng ai mà lơ là không đọc lời Chúa. Ở nhà mỗi ngày chúng ta mở Kinh Thánh ra đọc, đến nhà thờ chúng ta cần đọc và nghe lời của Chúa. Và bất cứ nơi nào chúng ta phải đọc học lời của Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa ngọt họng lắm. Khi quý ông bà anh chị em cứ đọc đi rồi sẽ kinh nghiệm lần này. Và khi quý ông bà anh chị em kinh nghiệm được điều này thì biết đời sống thuộc linh của mình cao đến chừng nào. Mà đọc lời Chúa mà không thấy cái gì mà phản ứng cả, thấy có khi còn cay đắng nữa, thấy đắng nữa, thì đời sống tâm linh của chúng ta còn thấp lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Khi chúng ta đọc lời Chúa mà thấy lời Chúa thấm vào lòng của chúng ta, làm rung động tâm hồn của chúng ta, mà cảm thấy lời đó là ngọt ngào, mà muốn đọc thêm lời của Chúa nữa, thưa quý ông bà anh chị em, lúc đó đời sống tâm linh chúng ta mới lớn được, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy lời Chúa chẳng những là xà bông làm chất xúc tác để giúp chúng ta cảnh tỉnh và quyết Chúa Giêsu rửa sạch mọi tội của chúng ta, nó cô lập tội lỗi ra và quyết đó tẩy đi. Lời của Chúa giống như mật ong ngọt ngào lắm cho đời sống của chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta, chữa nhiều bệnh tật của chúng ta và chữa ngay cả tội lỗi bệnh tật mà không ai có thể chữa được. Lời của Chúa làm cho những cái bệnh tật tội lỗi đó cũng đi xa nữa quý bạn cho em. Có những nhiều người nghiện thuốc, nghiện xì ke đủ thứ thứ, nhưng mà họ có lời của Chúa rồi họ bỏ được thứ quý bạn cho em. Nhiều người không bỏ được là bởi vì mình thiếu lời của Chúa là năng động trong đời sống của chúng ta, đến nỗi chúng ta chưa cảm thấy ngọt ngào để mà bước đi theo lời của Chúa. Thưa quý bà anh chị em, trước giả Thi Thiên cho chúng ta biết rằng có ba biểu tượng mà được chép ở trong Thi Thiên 119 này. Biểu tượng thứ nhất là lời Chúa là xà phòng. Biểu tượng thứ hai là lời Chúa là mật. Quý bà nhớ nghe, học bài học này đừng bao giờ quên. Và thứ ba là gì nữa thưa quý bà anh chị em? Lời Chúa là ngọn đèn. Thi Thiên 119 câu 105 chép rằng lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối của tôi. Lời Chúa chẳng những là xà bông rửa sạch, lời Chúa chẳng những là ngọt ngào giúp cho tâm hồn tâm linh của chúng ta được nuôi dưỡng, được lớn lên và trị được những bệnh tật tội lỗi nữa, nhưng mà lời Chúa còn là ngọn đèn để soi sáng cho chúng ta. Thưa quý ông bà anh chị em, ông tác giả Thi Thiên 119 này, khi viết Thi Thiên này, ông nói gì? Ông nói lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi. Ông nói đến một điển tích, một sự thật xảy ra ở trong xứ sở của ông ngày xưa. Ngày xưa thì không có dầu lửa như chúng ta có. Trong thời chúng ta đã dùng dầu lửa. Ngày xưa cũng không có điện thì chúng ta mở đèn sáng. Người Do Thái họ có một cái đèn đặc biệt trong ban đêm để đi ra ngoài khỏi nhà, đi công việc gì đó, thì họ có một cái đèn mang ở dưới cái hai cái chân, bàn chân của họ nó có cái bịch đèn, trong đó có dầu, và chắc lẽ là dầu ô liu đó, rồi họ có cái tim đèn họ đốt, có ống khói bao lại. Mỗi lần họ cần đi thì họ cứ bước chân thì hai cái đèn đó nó soi sáng cái đường đi của họ. Họ cứ bước tới mà thấy đường để đi. Cho nên David lấy cái tích đó mà nói rằng lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi. Nhờ ngọn đèn trong chân đó mà người ta thấy ánh sáng để mà đi. Nhờ cái ngọn đèn đó mà người ta đi không vấp ngã, không vấp nhầm cái vật trước chân của mình để vấp té, nhưng mà được tránh khỏi vì ngọn đèn soi sáng cho chân của người mang nó. Thưa quý ông bà, anh chị em, Châm ngôn đoạn 6 câu 23 chép rằng vì điều răn là một cái đèn, luật pháp là ánh sáng. Nghĩa là lời Chúa là cái đèn, là ánh sáng. Ở trong Luca đoạn 11 câu 36, Chúa Giêsu cũng đã từng phán rằng như khi có cái đèn soi sáng cho ngươi vậy. Tức là khi chúng ta đi đâu mà không biết gì thì có cái đèn soi sáng. Chúa Giêsu đã nói như thế. Thưa quý bạn xem, trong Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 1 câu 19, Phi-e-rơ nói tiên tri những lời tiên tri trong Kinh Thánh như là cái đèn soi sáng nơi tối tăm. Ông viết rằng nhân đó chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn. Anh em nên chú ý lời đó như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em. Lời của Chúa giống như cái đèn soi sáng cho chúng ta, như là sao mai mọc trong trên trời đất để chúng ta thấy đường đi. Nói thưa quý bạn cha em, khi tôi và quý bạn cha em có lời của Chúa, học lời của Chúa, áp dụng lời của Chúa, thì sự sáng của Chúa soi đường để chúng ta đi. Có một điều lạ mà quý bạn cha em có biết điều này không? Trong các tôn giáo ở trên thế giới này, Tin lành là một tôn giáo mà ít tin vào mê tín dị đoan hơn hết. Các tôn giáo khác, tôn giáo nào cũng mê tín dị đoan đầy dẫy, thưa quý bạn cha mấy bà coi đi, tôn giáo nào cũng vậy, nhiều mê tín dị đoan lắm, tín đồ mê tín dị đoan lắm, rồi đi kiêng cử điều này kiêng cử điều kia, cấm làm điều này điều kia, ngay cả khi làm nhà làm bếp đó, vào trong đó thì những thầy tướng số thì nói rằng đặt cái bếp chỗ này nó không được, cái nhà có phước phải quay trở lại, làm đủ thứ hết trơn, thưa quý bạn cha, họ tin dị đoan nhiều lắm. Họ tin là ngày này tốt, ngày kia xấu, phải đi ra, phải đi ngày nào, vân vân. Nhưng mà đạo của Chúa thì chúng ta không có tin gì đoan. Tại sao? Tại vì chúng ta có lời Đức Chúa Trời soi sáng. Mỗi ngày chúng ta đọc lời Đức Chúa Trời, mỗi khi chúng ta đến nhà thờ thì chúng ta có nghe được lời của Đức Chúa Trời. Và lời của Chúa là cái đèn để soi sáng chân chúng ta, đường lối của chúng ta, cho nên chúng ta không có mê tín dị đoan, chúng ta không bị dấp ngã trong những tội lỗi sâu xa. Thưa quý bà anh chị em, lời của Chúa là ngọn đèn soi cho chân của chúng ta mỗi bước nhịp, như bài hát chúng ta vừa hát trong, thưa quý bà anh chị em, khi tôi và quý bà anh chị em có lời Chúa trong cuộc đời của mình thì mỗi bước chân của chúng ta có lời Chúa soi sáng, chúng ta không dấp ngã, dầu bao nhiêu thử thách xảy đến chúng ta không ngã. Vì có lời Chúa soi sáng chúng ta, có bao nhiêu tấn công của ma quỷ, chúng ta có lời Chúa soi sáng chúng ta đi ngay thẳng. Và trong những cơn bão tố, những bệnh tật của cuộc đời của chúng ta có lời của Chúa soi sáng. Cho nên chúng ta vững lòng tin Chúa, thưa quý bạn cho em. Có một câu chuyện xảy ra ở tại Tô Cách Lan. Ở vùng kia, ở trên cái đồi cao bên bờ biển, cái đồi rất là cao, nhưng núi thấp thấp đó, thì người ta xây một cái nhà thờ ở trên đó để thờ phượng Chúa. Một ngày kia, hội thánh theo thường lệ cho chúng ta là có ngày họp để cầu nguyện cho công việc của Chúa. Mục sư sắp tới giờ nhóm rồi, nhưng mà bão tố, mưa tràn lan ngập đường đặc xá, mịt mù không thấy gì cả. Mục sư xách đèn để đi đến nhà thờ trên núi đó để cầu nguyện. Ông tới đó để chờ đợi con cái Chúa tới cầu nguyện. Nhưng bà mục sư thì nói rằng: ông ơi, bữa nay mưa bão như thế này chẳng không ai đi đâu. Ông đi làm chi ở nhà, nghỉ một lần đi không sao đâu. Nhưng mục sư vì lòng trung tín không thể bỏ nhóm lại, rủi mà có tín đồ nào tới thì sao. Ông bưng đèn, ông xách đèn, ông đi tới nhà thờ. Ông cầm cái đèn đó đặt ở trên cái treo lơ lửng ở trong nhà thờ. Bão tố ầm vang, sóng to gió lớn, mà biết bao nhiêu chiếc tàu chìm ở trên biển lúc bây giờ, thưa quý bạn cho em, thì không ai biết đường để mà đi. Mà mục sư ở đó chờ đợi không có, thì ông cầu nguyện một mình cho công việc Chúa, cho hội thánh, cho anh em tín đồ, rồi ông trở về nhà của mình. Sáng hôm sau, có một người đến tìm mục sư, hỏi ông: tìm tôi làm chi? Tôi cảm ơn mục sư, vì nếu không có cái đèn mà mục sư treo ở trong nhà thờ trong đêm đó thì tôi không biết hướng nào tôi đi, chắc chắn tàu tôi chìm rồi. Nhưng mà tôi thấy cái đèn đó, tôi cứ nhắm cái hướng đó mà đi, và tôi đến được bình an. Cảm ơn mục sư. Ngọn đèn leo lét trong đêm đó cũng cứu được một chiếc tàu, thưa quý bà anh chị em. Lời của Chúa là ngọn đèn cho chân của chúng ta, đã cứu biết bao nhiêu người trên thế giới này thoát khỏi cảnh tối tăm, tội lỗi sâu xa, chìm đắm và chết chóc ở trong tội của mình, thưa quý bà anh chị em. Lời của Chúa soi sáng, là đèn cho chúng ta. Cho nên hôm nay quý bà anh chị em nghe được bài này trong Thiên 119 là đặc biệt lắm. Hãy nhớ rằng lời Chúa là xà phòng, lời Chúa là gì? Mật ong ngọt gì nữa, là ngọn đèn của chúng ta. Nhớ ba điều đó đừng có quên. Và khi nhớ ba điều này rồi thì đừng có quên đọc lời của Chúa, đừng có quên suy gẫm lời của Chúa, đừng quên nghe lời của Chúa, thưa quý bạn. Và cầu xin Chúa dùng lời của Ngài giúp tôi và quý bạn cho em lớn lên trong ân sủng của Chúa. Và chúng ta được tẩy sạch bởi lời của Chúa, chúng ta được chữa lành, được hưởng sự ngon ngọt của cuộc đời của chúng ta bởi lời của Chúa. và bởi lời của Chúa soi sáng bước chân của chúng ta đi để không vấp ngã và chúng ta tiến tới thiên đàng vinh hiển của Chúa cách dễ dàng. Xin Chúa ban phước cho tôi và quý bạn, cho chúng ta đứng lên để cầu nguyện.